quý thính giả, trước lời thỉnh mời và khát khao chân lý từ nhiều quốc gia trên thế giới, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã không ngừng du hành và hoằng pháp trên khắp hoàn cầu. Trong chuyến hoằng pháp vào tháng 5 và tháng 6 năm 1999, Ngài đã dừng chân và thuyết giảng tại 18 quốc gia Âu Châu, trong số đó có quốc gia Bồ Đào Nha. Cộng hòa Bồ Đào Nha nằm về miền Tây Nam Âu Châu, phía Đông và phía Bắc giáp Tây Ban Nha, phía Tây và phía Nam giáp Đại Tây Dương. Người dân Bồ Đào Nha yêu chuộng âm nhạc, họ rất thích khiêu vũ và ca hát. Hầu như ngôi làng nào cũng có một loại sàn nhảy bằng đất phẳng phiu, gọi bằng tiếng địa phương là terreiro. Ở nhiều vùng, người dân rất ít ăn thịt. Quốc gia Bồ Đào Nha đặc biệt có nhiều di tích khảo cổ tiền sử, như các tranh vẽ trong các hang động tiền sử tại Ascaran và đền thờ nữ thần Diana tại Evora. Khoảng 95% người Bồ Đào Nha theo đạo Công giáo, 1% theo đạo Tin lành. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1999, tại phòng họp trong khách sạn tráng lệ Merlion Park, tọa lạc giữa trung tâm thủ đô Lisbon, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chia sẻ thông điệp tâm linh từ ái của Ngài cùng một cử tọa hăng hái tràn ngập hội trường. Sau buổi thuyết giảng, rất nhiều người dân Bồ Đào Nha đã xin học pháp thiền phương tiện hoặc thiền theo pháp môn Quán Âm. Sau đây là trích đọc phần chuyển ngữ buổi thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Lisbon vào ngày 7 tháng 5 năm 1999, nguyên văn bằng Anh ngữ với đề tài Tự nói tiền cùng Thượng Đế. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe.
We are going to talk about meditation. Meditation on God, of course. Some people call it prayers. Some people call it contemplation. Some people call it going inward. Some people call it connecting yourself with God, etc., etc. But meditation is a must. Without meditation, our lives is not as complete, it's not as happy, it's not as fulfilled as we would like it to be. Some people say that they are going to the church and they are praying in the house and that should be okay already. So why should we mention even meditation? Yes, meditation is also a kind of prayers, but it's just a little more focused and a little more exact in where we should focus our attention in order to get the result that we desired.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về thiền, dĩ nhiên là thiền về Thượng Đế. Có người gọi thiền định là cầu nguyện, là trầm tư suy tưởng, là tìm về nội tại, là câu thông với Thượng Đế, vân vân và vân vân. Danh từ ra sao cũng được, nhưng nhất định chúng ta phải thiền định. Không có sự thiền định, cuộc sống của chúng ta sẽ không được trọn vẹn, không được hạnh phúc, không được viên mãn như chúng ta muốn. Có người cho rằng nếu đi lễ hoặc cầu nguyện ở nhà thì cũng được rồi, tại sao chúng ta lại phải bàn về thiền định? Thiền định cũng là một hình thức cầu nguyện, nhưng tập trung hơn, chính xác hơn. Chúng ta biết mình nên tập trung sự chú ý vào đâu để đạt được kết quả mà chúng ta mong muốn. Để câu thông trực tiếp với Thượng Đế, chúng ta cần phải biết cách cầu nguyện một cách tập trung hơn, rõ rệt hơn, bởi vì thiền định đối với chúng ta là một điều hết sức tự nhiên. Đây là một diễn trình rất tự nhiên, vì mỗi ngày trong đời chúng ta đều đã thiền về nhiều đề tài khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta thiền về việc làm ăn buôn bán của mình, chúng ta tập trung sự chú ý vào công việc thương mại, tập trung chú ý vào người yêu, vào tiền bạc, tài sản, vào những công tác mà chúng ta đang nhận lãnh trách nhiệm, vân vân. Cho nên, để nhận biết Thượng Đế cũng tương tự như vậy. Giống như chúng ta lo cho công việc làm ăn, phải có sự tập trung. Nhưng tập trung vào đâu? Đó là câu hỏi duy nhất.
That's why to find God is very easy, because we already know what to do. It's just we lack of the knowledge of where and how. And then we can get in touch with God right away. That's why we can call this the process, the immediate enlightenment, because God is inside us already. If we just know where, we can just catch him.
Vì thế, đi tìm Thượng Đế rất dễ. Chúng ta đã biết cách tập trung rồi. Chỉ có điều là chúng ta không biết phải tập trung vào đâu, như thế nào. Sau đó, chúng ta có thể liên lạc được với Thượng Đế ngay lập tức. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi phương pháp này là tức khắc khai ngộ, bởi vì Thượng Đế đã hiện hữu sẵn bên trong chúng ta, nếu chúng ta biết có thể tìm Ngài ở đâu. Và đó cũng là lý do vì sao nhiều người trong chúng ta không thể liên lạc được với Thượng Đế. Chúng ta nghĩ rằng câu thông với Thượng Đế là một điều bất khả tư nghị, một điều vượt khỏi phước báo của chúng ta, một điều siêu phàm, một điều chúng ta không bao giờ làm được. Và chúng ta nghĩ rằng chỉ có các vị thánh nhân trong quá khứ, chỉ có Phật Thích Ca, chỉ có Chúa Giê-xu, chỉ có Thánh Phê-rô, Thánh Thô-ma mới có thể làm được. Điều này không đúng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể liên lạc được với Thượng Đế, vì tất cả chúng ta đều là con cái của Ngài. Chúng ta đều bình đẳng như nhau.
You don't have to believe me. Take the Bible out and then read it. We are all children of God. It's stated in there. And the Buddha say the same, like, we all have Buddha nature and everyone can become Buddha. He never say he's the only one and nobody else can become Buddha. And Jesus also said, whatever I do, you can do even better. Or you can do also. All the masters in the past told us that we are children of God and that we can equally find God if we want to. Of course, some of us want, some of us don't want. And that's another question. Yes, whoever wants to find God will find him.
Quý vị không cần phải tin tôi mà hãy lấy Thánh Kinh ra đọc. Trong Thánh Kinh ghi rằng, chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Phật Thích Ca cũng nói giống như vậy. Tất cả chúng sinh đều có Phật Thánh và mọi người đều có thể thành Phật. Ngài không bao giờ nói rằng Ngài là vị Phật duy nhất và không ai khác có thể thành Phật. Chúa Giê-xu cũng nói, bất cứ những gì ta làm, các ngươi cũng có thể làm được, hoặc làm hay hơn. Những minh sư trong quá khứ đều cho rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế và đều có thể bình đẳng đi tìm Thượng Đế nếu chúng ta muốn. Dĩ nhiên, có người muốn tìm Thượng Đế và có người không muốn tìm. Đó lại là một vấn đề khác. Bất cứ ai muốn tìm Thượng Đế, người đó sẽ tìm được Ngài.
It takes some little bit, some time more, some time less, because for the opportunity to ripe, for the time to be right, then we find someone to show us how. A friend, a guide, somebody who has already know how to do it, just show us, and then we can do it right away, because we already have it. We just forgotten where to find it.
Khi cơ hội đến, khi thời điểm đúng, nhanh hay chậm còn tùy, chúng ta sẽ tìm được người chỉ dạy cho chúng ta. Minh sư chỉ là một người bạn, một người hướng dẫn, một người đã biết cách và chỉ dẫn cho chúng ta. Chúng ta có thể làm được ngay vì chúng ta đã có sẵn rồi, nhưng chúng ta đã quên, không biết tìm ở đâu. Giống như quý vị để một vật gì trong túi mà lại chạy đi tìm kiếm khắp nơi hỏi, mắt kính của tôi đâu rồi? Trường hợp đôi khi xảy ra như vậy. Có khi quý vị đang đeo cặp kính đọc báo hay kính mát đó trên đầu, nhưng vì quá bận rộn với những vấn đề quan trọng hay đầu óc căng thẳng mà phí quỷ quên và cứ chạy đi tìm khắp nơi hỏi, mắt kính của tôi đâu rồi, mắt kính của tôi đâu rồi? Sau đó, nếu có người tình cờ đi qua và bảo quý vị rằng, này, nó đang ở trên đầu bạn đó. Như vậy có phải quá dễ dàng không? Quý vị có thể tìm thấy ngay tức khắc phải không? Tìm Thượng Đế dễ như vậy. Tùy quý vị tin hay không, tôi có thể cho quý vị biết vì đó là kinh nghiệm của tôi.
I used to do fasting, I used to do penance, I used to kneel all day, I used to not sleep all night, I used to don't eat for many weeks in order to pray that God have mercy on me. That reveal himself to me if he even exists, but he doesn't care. That don't work. It's not the right way. Then one day, he brought someone to me and tell me that this is the way. You try it and it works. And it did work right away. Before that, I spent hours and days and months on end just to read all the Bibles, read all the sutra until my voice has no more, and until I collapsed because of exhaustion. And sometimes I run here and there, different country, different temple, different churches, in order to ask the question, where is God? How can I find Him? Show me.
Tôi đã từng kiêng ăn, đã từng sám hối, đã từng quỳ cả ngày, đã từng không ngủ cả đêm, đã từng không ăn trong nhiều tuần lễ để cầu Thượng Đế xót thương tôi hoặc cho tôi thấy Ngài, nếu thật sự Ngài hiện hữu. Nhưng Ngài đã không quan tâm. Những gì tôi làm đã không mang lại kết quả vì không đúng cách. Rồi một ngày, Ngài gửi một người đến gặp tôi và nói rằng đây là cách đi tìm Thượng Đế. Thử đi, sẽ có hiệu nghiệm. Tôi đã thử và có thể nghiệm được ngay lập tức. Trước đó, tôi đã dành không biết bao nhiêu thời giờ để đọc tất cả các kinh điển, cho đến khi tôi không còn hơi tiếng, rồi ngã quỵ vì mệt mỏi. Thỉnh thoảng, tôi lại còn chạy từ nước này qua nước kia, từ chùa này đến chùa khác, nhà thờ này qua đền thờ khác, để chỉ hỏi. Thượng Đế ở đâu? Làm sao tôi có thể thấy Ngài? Làm ơn chỉ cho tôi, làm ơn chỉ cho tôi. Tôi đã làm đủ mọi thứ, đọc kinh thánh, trì chú, lần chuỗi, lần hạt, tụng kinh, đi Hy Mã Lạp Sơn, lạy trời, lạy đất cả mấy dặm trường. Tất cả đều không hiệu quả, cho đến khi tôi tìm ra phương pháp này. Đây là con đường duy nhất, chỉ có vậy, và tôi đã thấy Thượng Đế trong hình dáng mà Ngài đã chọn để hiện ra trong lúc ấy. Tôi cũng đã từng ngủ với quyển thánh kinh và đi đâu cũng mang theo. Mỗi sáng và mỗi tối tôi đều tụng kinh Phật. Tôi cầu nguyện cùng cả hai vì nếu lỡ tôi không biết bên nào đúng, nếu tôi quên thì ít nhất cũng có một bên nghe được lời cầu nguyện của tôi. Nhưng không chi xảy ra cả.
So, eventually, when you found the right key, the right method, the right way, God just appeared. And since then, He has been appearing. He has been coming and going whenever He pleased with me. And it's okay because we're always together. And I'm so secured to know that God really exists, that I can always touch Him. I mean, in my soul, I can always get in touch with Him. I can always contact Him. And He's always, and He's everywhere, and He's inside me, outside me, He's in the air, He's everywhere, He's in the microphone, He's in the flower, He's in you. All of you are God.
You got
and
it.
So I'm so secured, so loved, so feel so good, so busting.
Cuối cùng, khi tìm đúng chìa khóa, đúng phương pháp, đúng cách, thì Thượng Đế đã hiện ra. Và từ đó, Ngài đã hiện đến cùng tôi. Ngài đến và đi theo ý Ngài. Như vậy cũng không sao, vì Ngài và tôi lúc nào cũng bên nhau. Tôi cảm thấy rất vững lòng khi biết rằng Thượng Đế thật sự hiện hữu. Linh hồn tôi có thể cảm nhận được Ngài. Lúc nào tôi cũng có thể câu thông với Ngài và liên lạc với Ngài ở bất cứ nơi nào, bên trong cũng như bên ngoài. Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài ở trong không khí, trong máy vi âm này, trong hoa lá, trong quý vị. Tất cả quý vị đều là Thượng Đế. Tôi cảm thấy rất an tâm, cảm thấy rất được thương yêu, rất hạnh phúc và bừng sức sống.
I just don't want you to have an illusion that when you meditate, then everything will just come your way. It does come. But sometimes the things are not so good, it won't come. And sometimes God give you some very unusual situation, and if we do not meditate, we will not understand the situation, and we begin to feel miserable if it doesn't go our way.
Tôi chỉ không muốn quý vị có ảo tưởng rằng khi quý vị thiền thì tất cả mọi việc trong đời sống sẽ được như ý. Điều như ý cũng đến, nhưng đôi lúc có những điều không hay xảy ra vì Thượng Đế đặt chúng ta trong những hoàn cảnh trớ trêu. Nếu chúng ta không thiền định, chúng ta sẽ không thấu hiểu được hoàn cảnh ấy và sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ khi công việc xảy ra trái ý chúng ta.
It's not that if we meditate, everything will always, you know, go smoothly. It's not always like that. But we can always laugh at the situation instead of cry about it. There's always something we can do if we encounter obstruction, what we have in the store of wisdom inside, and after we gain it through enlightenment.
Không phải là khi chúng ta thiền thì mọi việc đều luôn luôn suôn sẻ, nhưng chúng ta sẽ có thể cười thay vì khóc khi đứng trước hoàn cảnh. Khi chúng ta gặp trở ngại, chúng ta đều luôn luôn có cách để vượt qua bằng cách dùng trí huệ đã có sẵn bên trong sau khi được khai ngộ. Đó là lý do tại sao nhiều người thờ phượng các vị thánh, các vị xuất gia, các linh mục, mục sư, các ni sư, vân vân, những vị tu hành đúng nghĩa, những vị đã đạt được sự khai ngộ bên trong, bởi họ luôn luôn tự tại, vui vẻ và khiến chúng ta cảm thấy tin tưởng vào họ được. Nhiều người đã đi theo họ, mặc dù họ chẳng mong cầu danh lợi hay tín đồ, nhưng người ta muốn làm bạn với những vị tu hành thánh thiện này.
But most of the times the person who practice spiritually, they always in luck, except the master. The master has to bear different kind of destiny. And that's why Jesus, for example, has to shed his blood for the karma, so-called karma, or the sin of his disciples when he was alive. Because he took in so many people, and sometimes he has to share their burdens invisibly. And that's why he had to suffer. Otherwise, as an enlightened master, he never ever has to undergo any hardship at all, because the whole universe worshipped him. The same with other spiritual teachers of all time. Most of the time, they have to undergo a lot of unpleasantness, physical suffering, sometimes mental torturing. But they don't feel it as a suffering. They would feel also an honor to be of service to God.
Đa số trường hợp, những người tu tập thường rất may mắn, ngoại trừ vị minh sư. Minh sư phải mang một số mệnh khác. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải đổ máu để chuộc cho cái gọi là tội lỗi của môn đồ của Ngài khi Ngài còn tại thế, vì Ngài đã dẫn dắt nhiều người. Đôi khi, Ngài phải chia sẻ các gánh nặng của đồ đệ trong vô hình. Đó là lý do Ngài phải chịu đau khổ. Bằng không, là một minh sư, Ngài chẳng phải chịu đựng khổ cực nào, vì cả vũ trụ đều thờ phượng Ngài. Những minh sư trong quá khứ cũng vậy. Họ đã phải qua những buồn phiền, đau đớn về thể xác hay hành hạ về tinh thần. Tuy nhiên, họ không lấy đó là đau khổ, mà xem đó là một vinh hạnh để phục vụ Thượng Đế.
But generally speaking, the students of any master enjoy happiness, enjoy luck, enjoy fulfillment of any desire they ever have in life, be it physical, mental, or emotional, and of course spiritual. And when the day they leave the physical body, they go direct to heaven. There's no doubt about that. So in order to be happy in this physical life, not to talk about heaven yet, in order to be happy here, to live a pleasant life here, and to be a more intelligent person here, we should meditate.
Nói chung, học trò của một vị minh sư sẽ được hạnh phúc, may mắn, mạng túc trong cuộc sống trên phương diện vật chất, tinh thần và dĩ nhiên tâm linh. Ngày họ lìa thể xác, họ sẽ đi thẳng lên thiên đàng. Không có gì để nghi ngờ về điều này. Đừng nói chi đến thiên đàng vội. Nếu muốn một đời sống hạnh phúc hơn, thoải mái hơn, thông minh hơn, chúng ta phải thiền. Tôi hy vọng đã không làm quý vị giận. Quý vị đã rất thông minh rồi, nhưng chúng ta chưa dùng hết khả năng trí óc của chúng ta. Có thể chúng ta chỉ dùng 5 hay 10% thôi mà chúng ta đã rất thông minh. Chúng ta đã phát minh được nhiều thứ. Giả thử quý vị thiền, quý vị sẽ dùng năng lực của trí óc nhiều hơn, thì dĩ nhiên quý vị sẽ thông minh hơn. Tôi không có ý làm quý vị bất mãn. Một người bình thường chỉ dùng tối đa 10% năng lực của khối óc. Đây là một dữ kiện mọi người đều biết, đã được khoa học chứng minh. Chúng ta làm gì với 80 hay 90% còn lại? Thật là uổng. Đó là lý do tại sao chúng ta không cảm thấy mình là một con người hoàn toàn. Chúng ta cảm thấy bực tức, yếu đuối, bởi vì chúng ta không dùng được hết lực lượng của chúng ta.
So meditation we can also call in another way is that to make use of our complete power. That is what the meditation for. Or that's what the meaning of meditation, to harness our complete might so that we become almighty, just like God, or at least like the children of God. Otherwise, we don't have enough energy to sometimes take care of a small problem or small things, and we do not do always things completely to our satisfaction because we lack power, lack wisdom. So to know God is to know ourselves completely. And when we know ourselves completely, we know God. Then, because we are one with God, we are just like Him the way He made us. Because God made man in His own image.
Vì vậy, chúng ta cũng có thể nói một cách khác. Thiền là tận dụng tất cả năng lực của chúng ta. Đó là mục đích và ý nghĩa của thiền. Khi khai thác toàn thể lực lượng của chúng ta sẽ được toàn năng như Thượng Đế, hay ít ra cũng xứng đáng là con cái của Ngài. Nếu không, chúng ta không đủ lực lượng để giải quyết một vấn đề nhỏ nhặt, và chúng ta không chu toàn hoàn hảo bởi vì chúng ta thiếu năng lực và trí huệ. Cho nên, muốn nhận thức được Thượng Đế, chúng ta phải hoàn toàn nhận biết được mình. Và khi chúng ta hoàn toàn biết mình, thì chúng ta sẽ biết được Thượng Đế. Chúng ta đồng nhất thể với Thượng Đế. Chúng ta giống y như Ngài đã sáng tạo ra chúng ta, vì Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng trong khi chúng ta thiền định, Thượng Đế thể hiện trông giống như con người, chỉ một hình tướng để chúng ta có thể thấy, có thể cảm nhận và nói chuyện với Ngài. Còn không, Thượng Đế ở khắp mọi nơi và không có hình tướng.
But most of the time, since God is formless, we contact Him by contacting the light, because God is light and God is the word, this vibration that emits throughout eternity and reverberate all over the universe. And that's when we can see the light, when we can hear this reverberating music, that is when we know that we know God. There is no such language that I can explain this. We only know it the moment we get contact with this power.
Nhưng đa số trường hợp, với Thượng Đế không có hình tướng, chúng ta liên lạc với Ngài qua ánh sáng, bởi vì Thượng Đế là ánh sáng và ngôi lời, là chấn động lực phát ra vào vô tận vĩnh hằng và vang dội trong toàn cõi càn khôn vũ trụ. Khi chúng ta thấy được ánh sáng và nghe được âm nhạc ngân vang, là lúc chúng ta ý thức rằng chúng ta biết được Thượng Đế. Không ngôn ngữ nào có thể giải thích được điều này. Chúng ta chỉ có thể biết vào giây phút mà chúng ta câu thông được với lực lượng này. Đó là lý do tại sao Thánh Kinh nói rằng khi ông Môi-se gặp Thượng Đế, Ngài hiện thân như một bụi lửa. Có những vị thánh trong quá khứ tả dòng nói Thượng Đế như tiếng hải triều. Trong Thánh Kinh cũng có tả thánh răng lên trời và nghe được tiếng kèn, vân vân. Tất cả những chấn động này, âm nhạc của vũ trụ là sự truyền giảng của Thượng Đế. Càng nghe, chúng ta càng có trí huệ hơn. Ánh sáng là sự huy hoàng của Thượng Đế để chúng ta nhận biết được bản thể của chúng ta, nhận biết rằng chúng ta là một phần của ánh sáng này. Khi chúng ta nhìn thấy ánh sáng, chúng ta được sáng sủa hơn, từ bi hơn, mạn túc hơn, rồi chúng ta càng ngày càng biết chúng ta rõ ràng hơn. Sau cùng, chúng ta nhận thức được sự vĩ đại của chúng ta và sự vinh quang của thiên đường.
When we even close our eyes, forsake this physical body and our surrounding, we enter the kingdom of God. We see the heaven, we see heavenly. Heaven also exists, you know, as scenery speaking. Heaven also exists as a place if you want to go there. Heaven also exists as a blissfulness that we feel in our heart. And heaven also exists in the love that grows each day with our contemplation.
Khi chúng ta nhắm mắt lại, tạm quên đi thân xác và môi trường xung quanh, chúng ta đang đi vào thiên quốc. Chúng ta thấy được thiên đàng. Thiên đàng là một cảnh giới, là một nơi chúng ta có thể đến. Thiên đàng cũng là một trạng thái hỷ lạc trong tâm chúng ta, là tình thương được phát triển mỗi ngày qua sự thiền định. Tôi đã cố gắng tối đa để giải thích những gì khó có thể giải thích được. Tôi đã cố gắng hết sức mình để diễn đạt những gì không thể diễn đạt. Ngôn ngữ loài người không thể diễn đạt niềm hạnh phúc nội tại. Khi chúng ta khai ngộ, chúng ta có thể đạt được trạng thái khai ngộ này mỗi ngày nếu chúng ta thiền đúng cách và câu thông với thiên đàng. Đó là lý do vì sao khi một minh sư vĩ đại như Chúa Giê-xu và Phật Thích Ca dạy một phương cách để liên lạc với Thượng Đế, người ta đã rất biết ơn, rất hạnh phúc và tôn thờ các ngài.
It is also good if we want to worship a master, but it's not necessary. Most of the masters, they're very humble. They don't want any kind of physical or mental worship. They just want to make you a master. They just want to make you realize that you yourself are children of God. You yourself are great. He wants to make you as great as you should be. Because no master ever thinks that he's better than anybody else, because he knows that everyone is equal in every sense of this world, here and in heaven. But it's such a human nature that if someone teaches them something so blissful, so rare, like heaven on earth, of course they mostly worship that person. We can do if we still feel we need to worship any master, but the best form of worship is to become master yourself. I mean, master of your own life, master of your wisdom, master of your destiny, master of your own sincerity. Be true to yourself in every day. And we can only do that when we know ourselves completely as who we really are. Then we can be truthful. We can live our life in a master way.
Tôn thờ minh sư là một điều tốt nếu chúng ta muốn, nhưng điều này không cần thiết. Đa số các minh sư rất khiêm nhường. Họ không muốn được sùng bái bất kỳ bằng vật chất hay tinh thần. Họ chỉ muốn giúp quý vị trở thành minh sư. Họ chỉ muốn giúp quý vị ý thức rằng quý vị là con của Thượng Đế và quý vị vĩ đại. Họ muốn giúp quý vị trở nên vĩ đại như quý vị đáng lẽ phải vĩ đại. Không minh sư nào nghĩ mình tài giỏi hơn bất cứ ai, vì họ biết rằng mọi người đều bình đẳng ở thế giới này và trên thiên đàng. Nhưng bản chất con người vốn là khi có ai chỉ dạy họ một điều vô cùng hỷ lạc và hiếm hoi như thiên đàng tại thế, thì dĩ nhiên phần đông họ có khuynh hướng thờ phượng vị thầy này. Nếu chúng ta cảm thấy cần thiết, chúng ta cũng có thể thờ phượng minh sư. Nhưng cách thờ phượng tốt nhất là tự trở thành minh sư của chính mình, làm chủ cuộc đời mình, làm chủ định mệnh, làm chủ trí huệ của mình, làm chủ sự thành tâm của mình và thành thật với mình mỗi ngày. Chúng ta chỉ có thể làm được điều này khi chúng ta nhận biết chính mình một cách toàn vẹn. Lúc ấy, chúng ta trở nên trung thực và có thể sống đời mình theo lối sống của một minh sư. Thường thì tôi là một người rất ít nói, Tôi sống một mình, tôi không thích nói chuyện nhiều. Ngày xưa hay ngay cả bây giờ, tôi không giao thiệp nhiều. Khi có cơ hội, tôi chỉ sống một mình, không nói chuyện, không liên lạc với ai, không nói điện thoại. Tôi rất yên lặng. Tôi cũng chẳng muốn nghe âm nhạc hay xem truyền hình, trừ khi thỉnh thoảng tôi phải làm. Tôi yêu sự yên tĩnh. Tôi không hiểu sao khi tôi thuyết giảng, tôi lại nói nhiều và nhanh như vậy. Tôi đoán tôi đã nói nhiều rồi. Thời gian còn lại dành cho quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi, tôi có thể giải thích rõ hơn cho quý vị.
Okay, I guess I've been talking very long now, an hour or so, huh? But I think I leave some time for you if you would like to ask some further question. I can clarify them.
Thưa quý thính giả, sau phần thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư, thính chúng tại Bồ Đào Nha đã đặt nhiều câu hỏi tâm linh. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả thân mến chuyển ngữ phần vấn đáp trọn lọc.
Does meditation come to you spontaneously, or does it require a long time of training before you can begin to meditate?
It does come spontaneously, and it does also require training. It doesn't come spontaneously now because you don't know how. After we show you, it will come spontaneously. But it does require training, not because you have to train in order to meditate. It's just that you have to quiet yourself in order to hear God. And that's what we call meditation.
Thiền định có thể đạt được ngay hay cần một thời gian dài tu tập trước khi bắt đầu thiền?
Có thể đạt được ngay và cũng cần phải tu tập. Quý vị không đạt được ngay vì không biết cách. Sau khi chúng tôi chỉ dẫn cho quý vị có thể làm được. Nhưng cũng cần phải thực tập. Không phải thiền định cần một sự thực tập, mà là quý vị phải tĩnh lặng để nghe được Thượng Đế. Chúng ta gọi đó là thiền. Thường thì chúng ta thích bận rộn. Dĩ nhiên, mỗi ngày chúng ta phải làm việc từ 8 đến 10 tiếng hay hơn nữa để mưu sinh. Như vậy cũng đã bận bịu và ồn ào rồi. Chúng ta lại phải xem chiếu bóng, truyền hình, nói điện thoại, thăm bạn bè, vân vân, và chúng ta không còn thời giờ dành cho Thượng Đế. Cho nên, chúng ta phải tự huấn luyện mình để được yên lặng một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Rồi chúng ta sẽ có thể câu thông được với Thượng Đế, có thể nghe lời Ngài dạy bảo. Đây chỉ là sự bắt đầu, nhưng sau đó thiền định sẽ xảy ra một cách tự nhiên.
Supreme Master Ching Hai, how do you achieve mind quietness in order to get the serenity enough to achieve the connection to the superior plan? Thank you very much.
Yes, stay around after the lecture. I show you how. Yes, there's just a little trick that we can quiet the mind and then catch the glimpse of God. And once we catch the glimpse of God, everything else quiet down more and more every day. Only God's love, when reopened, can quench all our thirst and solve all our restlessness.
Thưa Thanh Hải Vô Thượng Sư, làm sao chúng tôi có thể diệt vọng niệm để định tâm và sau đó có thể câu thông với mục đích tối thượng? Xin cảm ơn Ngài.
Sau buổi thuyết giảng này, tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị có một bí quyết nho nhỏ để có thể làm an tịnh đầu óc và thoáng nhìn thấy Thượng Đế. Khi chúng ta thấy được Thượng Đế, tất cả sẽ ngày càng trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tình yêu của Thượng Đế khi được khai mở mới có thể giúp chúng ta không bao giờ khao khát nữa và giải quyết tất cả những bồn chồn, lo lắng của chúng ta.
Is it wrong to deeply wish to realize God, to become illuminated? Is this incarnation of life? Thank you.
No, of course not. That's the only thing that we should do. Everything else is just by the way. Our whole life should be devoted just to the idea of getting to know God. But we still can do the work, can do business, can earn money, can have family. These are by the way, but concentrate on God. We must know God. That is the sole purpose of a human life, if you want to know. Everything else comes and goes. Everything else we have to leave behind when we depart from this physical world. And if we do not know God, we have nothing.
Nếu chúng ta vô cùng khao khát để nhận thức được Thượng Đế, để được khai sáng, điều này có gì sai quấy không? Có phải đây là sự luân hồi của đời sống? Xin cảm ơn Ngài.
Dĩ nhiên là không. Khao khát sự nhận thức Thượng Đế là điều duy nhất chúng ta nên làm. Tất cả những điều khác đều là phụ. Cả cuộc đời chúng ta nên dành cho lý tưởng tìm biết Thượng Đế. Chúng ta vẫn có thể làm việc, làm thương mại, có thể có tiền, có gia đình, nhưng những điều này là những sinh hoạt phụ. Hãy tập trung vào Thượng Đế. Chúng ta phải nhận biết Ngài. Đó là mục đích duy nhất của một đời người. Tất cả những thứ khác đều đến và đi. Chúng ta phải bỏ lại tất cả khi chúng ta rời khỏi thế giới vật chất này. Nếu chúng ta không nhận biết được Thượng Đế, chúng ta không có gì cả.
What is your concept of God?
I have tried all this time and you still did not understand. Shall I start the lecture all over again? But I don't blame you. You have to eat in order to know what the cake tastes like. Just hearing advertisement is never satisfy you. If you want to know God, you have to do what I do. If you want to know my concept of God, you have to know God the way I do. Nobody can be quenched of thirst just listening to the talk about water alone, no? I can talk about water 100 years, you're still thirsty. So stay around if you want to know God, I'll show you. And then you have your own concept about Him. Yeah, first-hand knowledge.
Quan niệm của Ngài về Thượng Đế là gì?
Tôi đã cố gắng trong cả buổi giảng mà quý vị vẫn chưa hiểu. Tôi có phải giảng lại từ đầu không? Tôi cũng không trách quý vị đâu. Quý vị phải tự ăn bánh để hiểu hương vị của nó. Chỉ nói đến và nghe qua những lời quảng cáo thì không bao giờ thỏa mãn quý vị. Nếu muốn biết Thượng Đế, quý vị phải làm những gì tôi đã làm. Nếu quý vị muốn biết quan niệm của tôi về Ngài, quý vị phải biết Ngài theo cách của tôi. Không ai có thể dạy khác bằng cách chỉ nghe nói về nước mà thôi. Tôi có thể nói về nước cả 100 năm, quý vị cũng vẫn còn khác. Quý vị có thể ở lại sau phần thuyết giảng. Nếu quý vị muốn biết về Ngài, tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị. Lúc ấy, quý vị sẽ có quan niệm riêng về Thượng Đế, sẽ đích thân thể nghiệm.
The next question, is it only through the word that you use the sound which communicates with God?
Through the word, yes, the sound, or the word, or the vibration, or the energy, yes. Through that we can communicate with God, because the word is God.
Có phải qua ngôi lời mà Ngài dùng âm thanh để câu thông với Thượng Đế?
Qua ngôi lời, qua những chấn động lực và từ trường, chúng ta câu thông được với Thượng Đế. Vì ngôi lời là Thượng Đế.
You talked about the soul condition for meditation. Do not eat meat to be vegetarian. My doubt is, cigarettes and alcohol, do they combine with meditation?
No. We also advise you that please stop the cigarette. But, you know, of course, sometimes you cannot stop right away. Then you do it gradually. Anything that is not natural, anything that blur our vision doesn't go with meditation. Will not calm your mind and will make confusion to us. Drug, alcohol, stimulants of any kind, also like aggressive meat, exciting other kind of visual theme and excited, all kind of, you know, like provoking literature are not very conducive to your peace of mind, and therefore it's not very conducive to meditation, because we want to quiet down. And meat, alcohol, cigarette, drug and all that, they make us more aggressive, more restless, more agitated, and we could not calm down. And when we could not calm everything down, it's difficult to receive the message from God. That's all. not because we are strict or anything like that. The energy from the animal is very restless and full of fear and hatred. So if we eat the meat inside us, it interferes with our magnetic field and makes us very, agitated. And it sometimes blurs our vision. So we could not see God clearly. We could not hear Him clearly. We might be able to, in some of the coarser level, which is more corresponding to our physical world. But if we want to go higher, higher, to a finer and to the finest vibration frequency, we cannot take all this gross matter with us, especially like animal energy. Vegetarian energy is lighter, easier to take care.
Ngài có nói về điều kiện cho việc thiền định như không ăn thịt, giữ trường chay, còn hút thuốc và uống rượu có thể là dùng khi hành thiền.
Không không, chúng tôi cũng khuyên quý vị nên cai thuốc. Dĩ nhiên, quý vị có thể bỏ từ từ nếu quý vị không bỏ được ngay bây giờ. Bất cứ chuyện gì không tự nhiên và làm lu mờ sự phán xét của quý vị đều không đi đôi với việc hành thiền, không giúp chúng ta định tâm và làm đầu óc chúng ta hoang mang. Thịt, rượu, ma túy, những chất kích thích, những phim ảnh và sắc báo khiêu dâm không giúp tâm chúng ta được an tịnh và do đó không giúp được gì cho thiền định vì chủ yếu chúng ta muốn trở nên tĩnh lặng. Thịt, rượu, thuốc lá, ma túy và những thứ kích thích khác khiến chúng ta hung hăng hơn, hiếu động hơn, kích động hơn và tâm không định. Khi tâm chúng ta không định, chúng ta khó nhận được những thông điệp của Thượng Đế. Chỉ có vậy, không phải chúng tôi nghiêm khắc hay vì một lẽ nào khác. Từ trường của loài vật rất kích động, đầy sự sợ hãi và oán ghét. Do đó, ăn thịt chúng vào sẽ ảnh hưởng từ trường của chúng ta, làm cho chúng ta kích động và đôi khi làm lu mờ đầu óc của chúng ta. Do đó, chúng ta không thể nhìn và nghe Thượng Đế một cách rõ ràng. Có thể chúng ta thấy được những cảnh giới thấp, tương đương với thế giới chúng ta đang sống. Nhưng nếu chúng ta muốn lên cảnh giới cao hơn, đến những chấn động lực và tần số vi tế hơn, thì chúng ta không thể nào mang theo những từ trường thô tạp, nhất là của động vật. Từ trường ăn chay thanh nhẹ hơn, dễ dàng chăm sóc hơn. Vừa rồi quý thính giả vừa nghe phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 7 tháng 5 năm 1999 với đề tài Tự nối liền cùng Thượng Đế.